ông Từ là người có một cái tinh thần hết sức là dân chủ đối với học trò. Đó. Và học trò khi mà có vấn đề đó thì thường hay đề xuất ra để cùng với lại Mạnh Tử thảo luận. Thì có một người học trò tên là Bành Canh đó, đề xuất một vấn đề như sau. Đi theo tiên sinh đó, xe cổ mà đi theo tiên sinh đó đến có hơn 10 cỗ đó. Còn những người mà đi theo tiên sinh tính ra thì số đến cả trăm. Rồi thì tiên sinh từ nước này qua đến nước khác được hưởng thụ biết bao nhiêu là mỹ thực với sự cung ứng của các vị quân vương. Như thế thì có quá đáng hay không? Mà anh Tử bình thản đáp: nếu mà không hợp với lại đạo lý mà không có dùng tới chính đạo thì đến một cái rổ cơm á, ta cũng có tiếp thụ. Nhưng mà nếu mà hợp với lại đạo lý mà tôn trọng chính đạo đó thì không xem. Chả lẽ rằng là Thuấn đó, tiếp thụ, tiếp nhận cả cái thiên hạ của Nghiêu giao phó ông cho rằng là quá đáng hả? Và anh nói rằng là ý của con đó là không phải như vậy, mà chỉ cho rằng là người đọc sách đó, không có làm bất cứ một cái lao động sinh sản nào hết mà chỉ ngồi không mà ăn thôi thì quả tình rằng là không nên. Mạnh Tử nói nhá, nếu mà ông không có cùng với lại những cái người khác trao đổi mọi cái sản phẩm đó, mà mọi cái thành quả đó được đổi chác với nhau, dùng tất cả những cái thừa của mình để bổ túc lại những cái thiếu sót của mình, thì thử nghĩ xem, người nông dân cứ dư lương thực mà người phụ nữ cứ dư phải. Bây giờ đây á, bù đắp vô những cái mà đừng là những cái vấn đề mà dư với lại thiếu đó, thì những cái người mà đốn cây, những người đốn gỗ, những người làm đồ mộc, những người làm bánh xe, những người làm thùng xe, vân vân, đều có thể có được cái thực vật, tức là có được gạo lúa đó từ cái người nông dân. Bây giờ tôi nói ví dụ là chẳng hạn như rằng là ở đây có một người, người đó ở trong nhà thì hiếu thuận với lại cha mẹ, ra ngoài thì tôn kính các bậc trưởng lão và luôn luôn tuân thủ các đạo nghĩa của các tiên vương và các thánh hiền, mà luôn luôn lo bồi dưỡng cho các người trẻ tuổi, mà những người như thế không có thể nào nhận được thực phẩm từ ông. Như vậy thì lý do gì ông chỉ có coi trọng tất cả những cái người mà thợ mộc, đẽo gỗ, vân vân, chế tạo xe cổ hay chế tạo mọi đồ vật, mà còn những cái người mà hành nhân nghĩa đó thì ông coi thường, mà những người kia thì ông coi trọng, mà những người này ông coi thường. Bành Canh nói rằng những người thợ đó họ làm việc vì để kiếm miếng ăn. Như vậy thì người quân tử mà hành nhân nghĩa đó thì cái chí hướng cũng là chẳng qua cũng chỉ là vào cái miếng ăn nó thôi sao? Đấy. Mạnh Tử nói ông tại sao lại lấy chí hướng đó làm mấy cái tiêu chuẩn cho cái công việc đó. Người ta làm việc á, đối với lại ông á, người ta làm việc có công lao thì ông nên cấp thực phẩm cho người ta. Đó. Như vậy thì ông á, cấp thực phẩm cho một người đó là ông xem vào cái động cơ của người đó, hoặc là ông xem vào cái công lao của người đó mà ông cấp thực phẩm, là ông dựa vào cái gì? Dựa vào cái công lao đó mà cấp thực phẩm hay là dựa vào cái động cơ? Tại vì Bành Canh nói rằng là những người thợ này kia họ làm mà để kiếm sống, họ làm mà để kiếm ăn, thành ra mình cấp đồ ăn. Còn kẻ sĩ đó, không lẽ kẻ sĩ đi dạy đạo nghĩa đó cũng là để tìm miếng ăn hả? Đó. Thì Bành Canh hỏi như vậy, thành ra Mạnh Tử mới hỏi ngược lại là nếu như vậy thì ông nhìn vào cái động cơ, là động cơ đó là động cơ để đi kiếm miếng ăn đó, mà ông cấp, hay là ông chỉ không cần biết động cơ, mà ông chỉ cần biết là người có công thì cấp đồ ăn. Đó, thì nói giả dụ như bây giờ có những cái kẻ đó, nó cũng đi kiếm miếng ăn, nhưng mà bằng tất cả những cái sự phá hoại, là chẳng hạn thì dụ như là mình từ ví dụ như là giờ nó phá ngói ở trên nóc nhà, nó phá tường, nó vẽ tường, nó bôi tường, nó vân vân. Nhưng mà do đó là bởi vì những cái động cơ mà nó cầu miếng ăn, chẳng hạn như bây giờ Du Đãng đi phá nhà người ta hay là làm gì đó, nó ví dụ như thế uy bức người ta làm, thì cái đó động cơ của nó kiếm miếng ăn. Và như vậy đó thì những kẻ đó do động cơ mong muốn có miếng ăn thành ra cấp miếng ăn cho nó, phải không? Thì Bành Canh đáp rằng là hơi đương nhiên rằng là dù cái động cơ của nó có là đi kiếm miếng ăn đi chăng nữa, cũng cái hàng đó cũng có cho được. Mạnh Tử mới cười nói rằng là nếu như vậy thì ông, nếu như vậy là chứng tỏ là ông không có vì cái động cơ mà ông cấp thực phẩm, mà ông phải vì công lao mà ông cấp thực phẩm. Như vậy thì cho dù rằng là động cơ của kẻ sĩ đó không phải rằng là để cầu miếng ăn đó, không có cái động cơ cầu miếng ăn, thế nhưng mà kẻ sĩ có công đó, thành ra cấp thực phẩm cho kẻ sĩ đó, chứ không phải là do động cơ kiếm ăn thì là cấp miếng ăn, còn động cơ không kiếm ăn thì không cấp miếng ăn. Tại vì Bành Canh thì suy nghĩ rằng là cái kẻ đó nó động cơ của nó làm mọi chuyện nó là nó kiếm ăn, thành ra mình cấp cái đồ ăn cho nó. Còn cái kẻ sĩ làm chuyện mà nhân nghĩa đó, thì không lẽ cái trí của cái người làm nhân nghĩa cũng nằm ở miếng ăn sao? Đó. Mọi người bảo không phải vậy. Thế nhưng mà khi mà mình cấp cái thực phẩm, nó không phải là mình cấp vì động cơ, mà mình cấp vì là cái người có công lao ở trong một cái xã hội thì mình cấp. Đó. Thì cái người đó có những cái công lao như vậy, thì cái người kia làm xe cho mình đi, người này làm cho xã hội nó có một cái trật tự đó, làm cho gọi rằng là người ta có bổn phận và nghĩa vụ đối với nhau, cho nên xã hội nó mới có trật tự đó. Thành thử ra nó cũng là cái công đó. Thành ra nó cũng là cấp thực phẩm. Cái tranh luận của Bành Canh mới lại tranh luận của ông thầy Bành Canh đó, là ở cái điểm như thế, là Bành Canh thì suy nghĩ một cách giản dị thôi, là người không sản xuất giống hệt cộng sản, người không sản xuất thì là không có đủ cái tư cách để mà được hưởng lương thực, được hưởng thực phẩm. Tại nhớ là thời xưa đó không có phát lương, thời xưa phát thực phẩm không à, đó. Quan nó là được lương đó là bao nhiêu đấu lúa đấu gạo gì đó, còn quan lớn đó thì là có đất rồi từ thâu thuế lấy mà ăn, còn quan nhỏ đó là phát bổng lộc theo vải, theo lúa, theo gạo này kia, xong dư ra bán lấy tiền, ăn không hết thì dư ra bán lấy tiền, còn ăn hết thì thôi. Mà dĩ nhiên rằng là quá cái sức ăn của cả nhà, thành ra lúc nào cũng dư vải cũng vậy, thành ra là bán đi rồi mới lấy tiền. Thời xưa thì như vậy, cho nên mới toàn ở đây toàn nói chuyện mà lương thực không, thành ra nói chuyện vải mới lại ăn không đó. Thì Mạnh Tử bảo là nếu mà không có trao đổi, nếu không có đổi giác giữa các nghề nghiệp ở trong một cái xã hội, thì bây giờ cái anh nông dân anh dư lúa quá trời, còn cái chị mà chức nữ thì chỉ dư vải quá trời, thành ra lấy cái dư này mà giao hoán mà trao đổi lấy cái thiếu của mình. Anh ra cho cái anh mà làm xe đó, gạo mới vải, thì anh làm xe lại cho mấy cái người này đó. Thì anh Bành Canh mới nói rằng là đó, mấy người kia người ta làm điều đó, đó làm xe làm gì nó lại vì cái trí của người ta nó là ở cái chuyện mà kiếm ăn. Đó là như vậy thì cái người mới đi làm nhân nghĩa cái trí cũng ở cái chỗ kiếm ăn hay sao? Mà nếu không ở cái chỗ kiếm ăn đó mà ăn đó, thì hơi quá đáng. Còn nếu cái trí ở chỗ kiếm ăn đó, thì hóa ra là trí nhân nghĩa cũng chỉ chẳng qua cũng chỉ là kiếm ăn. Cái ý của Bành Canh là vậy á. Thì Mạnh Tử chỉ là cái người mà đứng chính. Thì câu chuyện này thì hôm trước tôi cũng có nói sơ sơ rồi đó mà. Để nói là đại khái thì cũng giống như là chẳng hạn, ví dụ như là bây giờ đó, người ta cúng dường vậy đó mà, nó cũng giống như thế đó. Mà bảo là nếu chẳng hạn thì dù ngồi không thôi á, mà ngồi không mà ngồi mát ăn bát vàng đó. Ngồi không mà làm biết cái câu đó là ngồi mát ăn bát vàng, tức là ngồi mát có nghĩa là người ta làm nông thì người ta đứng ngay giữa trời, còn mấy người không có làm nông á, thì ngồi dưới gốc cây là ngồi trong bóng mát rồi ăn bát bằng vàng ăn đồ ngon không nè, còn mấy cái người ta cày kia, người ta cày hùng học nên người ta ăn đồ dở. Anh ta tiếng Việt Nam có cái câu thành ngữ gọi là ngồi mát ăn bát vàng. Thì chẳng hạn bây giờ người ta chỉ trích, người ta nói một ông thầy đi tu đó cũng ngồi mát ăn bát vàng đó. Tức là không có làm gì hết trơn mà ăn uống thì là sung sê hơn thiên hạ, được cúng dường, được này nọ cái gì. Thì chung quy nếu mà lấy tất cả những cái lời lẽ của Bành Canh này ra đó, thì không phải là Bành Canh chỉ công kích kẻ sĩ đương thời, mà là nếu mà là có tăng lữ ở đó thì kể ra là cũng bị Bành Canh công kích luôn. Tức là đây Bành Canh nói rằng là không có lao động, không sản xuất mà ăn, thì giống như rất vụ kể lời của Mặc Địch, tức là Mặc Tử nói mà. Thì đối với này Mạnh Tử là không có cái gì là quá đáng, là bởi vì không phải là ngồi không đó, mà rằng là người mà đóng góp cho cái vấn đề mà không phải chỉ là vật thực, mà là đóng góp cho cái vấn đề rằng là một cái ổn định, một cái trật tự của một xã hội đó. Mà con người không phải chỉ cần ăn, con người cần sự ổn định đó nữa. Rồi chuyện thứ tư là ai vậy?
Con.